Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, có lẽ trong vài chục năm á, mới có một năm mà ngày kỷ niệm Đức Phật Niết Bàn theo truyền thống Phật giáo Đại thừa đó, rằm tháng 2 trùng với ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 dương lịch. Xin dâng cao tràng pháo tay để kính tưởng niệm ngày Niết Bàn của Đức Phật và ôn lại một vài lời dạy cao quý của Đức Phật về hai sự kiện có liên hệ trong ngày 8 tháng 3 2020. Theo Phật giáo Đại thừa đó, Đức Phật nhập Niết Bàn vào rằm tháng 2. Và đây là ngày mà vào năm 1969 đó, Thầy được có mặt trên cuộc đời. Ngài Tam Tạng Huyền Trang khi chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ vào đầu thế kỷ thứ 7, đặt chân đến chùa Niết Bàn thì xúc cảm đã dâng trào qua bốn câu thơ: Phật tại thế thời, ngã trầm luân, kim đất nhân thân Phật diệt độ, áo não ngã thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Khi Phật độ đề con trầm luân, nay được thân người Phật qua đời, buồn cho số phận kém may mắn, không gặp thân Phật lúc Ngài ở đời. Trải qua 26 thế kỷ, theo lời hướng dẫn của Đức Phật trong kinh Tăng Chi và một số kinh khác, các đệ tử của Đức Phật từ các bậc thánh A-la-hán, cao tăng, lãnh đạo các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu, các vị vua chúa là Phật tử, các nhà chính trị, các doanh nhân và các Phật tử thuộc nhiều quốc gia khác nhau đều tạo điều kiện cho chính mình đến chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Kushinaga vào thời của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ đó là một thị trấn nhỏ. Năm Đức Phật được 80 tuổi, Ngài đã tuyên bố rằng đó, kết thúc mùa an cư kiết hạ lần thứ 45 tại Vesali đó, thì Ngài sẽ nhập Niết Bàn, tức là vẫy tay chào với tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia. Chính vì thế mà ngày an cư, mùa an cư cuối cùng ấy, tại Vesali, thì số lượng các đệ tử bốn chúng gồm mà tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó đông chưa từng có. Các vị đệ tử cảm nhận rằng thời gian gần Đức Phật, trực tiếp nghe Đức Phật, để có thể chuyển hóa tâm thức, vượt qua nỗi khổ niềm đau và nỗ lực để chứng thánh đó, sẽ không còn nhiều. Kết thúc mùa an cư cuối cùng tại Vesali, Đức Phật và đại chúng đi tiền hành về Kushinaga, nơi cách đó khoảng 220 cây số. Vì là đi thiền hành nên tốc độ đi mỗi ngày đó trung bình được 30 cây số thôi. Thì hơn một tuần sau á, Đức Phật đến là Kushinaga. Ngày thứ hai khi khởi hành đó, thì Đức Phật dừng lại tại làng Kesariya, cách Vesali khoảng gần 70 cây số. Hàng vạn người tùy tùng theo Đức Phật trong sự tĩnh lặng, và Đức Phật không muốn các đệ tử của Ngài đó vì quá thương kính Ngài mà vất vả suốt nhiều ngày liền. Đức Phật lấy cớ dừng lại tại đây đó để thuyết giảng, trao tặng chiếc bát của Ngài cho cộng đồng Phật tử tại Kesariya và khuyên tất cả các Phật tử, hàng vạn người đó, hãy quay trở về Vesali, đừng nên quá lo lắng và bi thương. Sau đó Đức Phật tiếp tục lên đường hướng về Kushinaga. Trợ lý thư ký của Đức Phật là tôn giả Ananda thỉnh ý của Ngài rằng Kushinaga đó là một huyện lỵ nhỏ, cho nên không nên chọn địa điểm này đó để nhập Niết Bàn. Và Đức Phật thấy rằng là cần phải tạo điều kiện cho Kushinaga được phát triển về phương diện văn hóa, giáo dục, kinh tế, cũng như có cơ hội tiếp nhận được chân lý của Đạo Phật. Đức Phật đã khéo giải thích rằng đó, đừng nghĩ như vậy, vì đây là nơi mà các Phật quá khứ đã từng chọn làm địa điểm để nhập Niết Bàn. Thì về sự kiện đó đó, kinh văn Pali và kinh văn Sanskrit của hai trường phái nguyên thủy về Đại Thừa đó thống nhất. Các nhà nghiên cứu lịch sử thì lại có một quan điểm khác. Từ Kushinaga về Kapilavastu, vương thành Ca Tỳ La Vệ, nơi Đức Phật đã từng sống 29 năm với tư cách là Thái tử Đông Cung, thì chỉ còn hơn 250 cây số thôi. Giả thuyết mà các vị đặt ra đó, đó là Đức Phật hướng về quê nhà của mình. Và đó cũng là tâm trạng chung của những người lớn tuổi, dù thành công ở bất cứ nơi nào, những ngày cuối đời đó cũng muốn trở về quê hương, nơi mà mình đã được sinh ra. Và đối với trường hợp của Đức Phật đó, thì các nhà nghiên cứu cho rằng đó, đó là cách để giúp cho tiểu quốc Sakya đó ngày càng được thịnh vượng về Phật pháp, phát triển về kinh tế, và người dân đó thì được hạnh phúc. Còn dọc đường đi từ Vesali đến Sakya đó thì 450 cây số đó Đức Phật độ được rất nhiều người. Thì đó là các giả thuyết thôi. Còn kinh điển thì nói rằng Đức Phật chọn Kusinaga bằng cách tuyên bố trước một năm. Tại Kusinaga đó, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn, được ghi nhận lại trong kinh Trường Bộ Văn Hệ Pali, khoảng vài chục trang. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật Giáo Đại Thừa đó khoảng 1.000 trang tiếng Việt. Sau đó thuyết giảng kinh Di Giáo, tức những lời dạy cuối cùng. Rồi Đức Phật mới nhắc nhở mọi người về cơ thể già nua 80 tuổi như một cỗ xe, không nên quá thương tiếc sự ra đi của Ngài. Đức Phật đã trấn an các đệ tử xuất gia và tại gia. Thì cả ba bài kinh vừa nêu trên đó đều có mô tả sự kiện đó là những vị chứng quả thánh từ sơ quả A-la-hán trở lên đó đã làm chủ được cảm xúc, cho nên không rơi lệ. Còn các bậc tiệm cận thánh nhân thì không thể ngăn được dòng lệ chua xót, vì họ nhận ra rằng đó Đức Phật sẽ lìa khỏi đời sau 80 năm trụ thế và 45 năm chia sẻ chân lý của Đức Phật. Đức Phật thì yêu cầu các đệ tử của Ngài tổ chức tang lễ của Ngài một cách đơn giản. Nhưng rồi tin đó đã đến tay được 8 vị vua, đệ tử tại gia của Đức Phật, trị vì một phần nửa số đất nước trên tổng số 16 quốc gia thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên các vị vua đã cấp tốc lên đường tới Kusinaga để dự tang lễ của Đức Phật. Các vị đệ tử của Đức Phật đã chọn một khu vực ngay Kusinaga để làm giàn hỏa thiêu. Giàn hỏa thiêu được mô tả theo sử sách đó, rất to lớn, mặc dù đó không phải là ý tưởng của Đức Phật. Người có khả năng đó thì mua các cổ trầm phương để góp phần, có người thì mua các loại lụa quý ở Kusinaga để có cơ hội dâng cúng bằng cách quán thi thể của Đức Phật. Có người đem đến các loại nước hương đặc biệt nhất, các loại hoa và các lễ vật để cúng dường trong lễ hỏa thiêu. Thì vào thời điểm đó tôn giả Mahakayaspa Đại Ca Diếp vẫn còn hành đạo ở Tiêu Bang Sa, và đi về cấp tốc thì mất đến 7 ngày đường. Chính vì thế lễ tang, có thể là lễ hỏa thiêu của Đức Phật đã quản lại. Thay vì thiêu trong ngày Đức Phật nhập Niết Bàn thì thiêu vào ngày thứ 7, tức là 7 ngày sau đó. lễ quả thiêu đã được diễn ra một cách rất là trọng thể. Và lúc đó đó thì vua A Xà Thế trị vì nước Ma Kiệt Đà đó đề xuất rằng đó ông sẽ là người được vinh dự tiếp nhận toàn bộ xá lệ xương của Đức Phật đem về nước Ma Kiệt Đà tôn thờ, tạo phúc đức cho thần dân Ma Kiệt Đà nói riêng và cho toàn quốc nói chung. Lãnh đạo tăng đoàn không hoan hỷ với đề xuất đó, và để giải quyết vấn đề tế nhị này thì tăng đoàn đó đã đề xuất mời Bà La Môn trưởng thượng Kona, người được xem là uy tín bậc nhất tại Kusinaga, yêu cầu chia xá lệ làm 8 phần, mỗi phần tặng cho một vị quốc vương. Các vị quốc vương đó đem xá lệ về dựng tháp đá thờ cho nhân dân trong nước của mình đó viếng lễ tưởng niệm để nhớ đến Đức Phật, học hỏi chân lý đạo đức của Đức Phật, nhờ đó được an vui và hạnh phúc. Và cái cách đó đó đã được sự đồng thuận của 7 vị vua còn lại, cho nên không có một sự cố bất đồng lớn nào xảy ra. Đó là cách mà các vị thánh A-la-hán đã khéo léo để giải quyết vấn đề tranh chấp về xá lệ của ngài sau khi thiêu, ai được quyền sở hữu nó. Tăng đoàn không dành cho mình bất cứ một phần nào, cũng là một cách rất là khéo léo. Như vậy thì khi lễ quả thiêu được hoàn tất đó, thì tháp được dựng thờ. Cho đến thời điểm hiện nay đó, chỉ có 3 tháp được phát hiện đã từng thờ xá lệ thật của Đức Phật. 5 tháp còn lại đó mất vết tích, tức là Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ cuối thế kỷ 12 khi chiến thắng Ấn Độ đó đã tàn phá các Phật tích, trong đó có các tháp xá lệ. Trong 3 tháp thờ xá lệ thì tháp Dhammarajjika tại Sarnath cao 61 mét, vào cuối thế kỷ thứ 18 đó ông Chakrat Singh quản lý khu vực Sarnath cho đập phá tháp xá lợi này, lấy gạch đỏ đó làm khu kiều bào mang tên ông, thì phát hiện ra tráp đá thờ xá lợi thật của Đức Phật đó ông đã thả xuống dưới sông Hằng. Như vậy chỉ còn lại hai tháp thật thờ xá lợi thôi. Tại vương thành Vesali đó thì xá lợi thật được khai quật, hiện nay được tôn trí tại viện bảo tàng Patna. Còn xá lợi tháp lớn nhất xây tại Nepal ngày xưa, nay thuộc về phía Ấn Độ, ở Siddhartha Naga, cách biên giới Ấn Độ và Nepal ở cổng Lâm Tề Ni đó khoảng 40 cây số, thì hai tráp đá thờ xá lợi thật của Đức Phật được khai quật vào năm 1898 nhờ công của điền chủ kỹ sư người Anh W.C. Pepper. Thì trải qua một cái cuộc hành trình di chuyển xá lệ từ Ấn Độ về Vương quốc Anh thông qua con đường ngoại giao từ Vương quốc Anh trở về lại Ấn Độ đó, thì tráp đá thờ Xá Lợi Phật được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Thì đến năm 97 đó, khi thầy vào chiêm bái Xá Lợi tại Viện Bảo tàng này đó, vẫn còn đặt ở trong hai tráp đá cho nên không nhìn thấy được Xá Lợi. Đến tháng 10 của năm 97 đó, bằng con đường ngoại giao giữa chính phủ Ấn Độ và Thái Lan, các nghệ nhân của Thái Lan đó dâng cúng một tháp mạ vàng, ở đỉnh có viên kim cương, ở vị trí chính giữa đó thì trong suốt, để thờ gần 10 Xá Lợi còn lại của Đức Phật. Và đó được xem như là quốc bảo của đất nước Ấn Độ, cũng là quốc bảo của cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Nhắc lại các sự kiện này để chúng ta hình dung rằng là Đức Phật là người đó biết trước và tiên liệu về cái chết của mình. Còn phần lớn chúng ta đó chết không biết giờ, mình đoán thôi. Bác sĩ điều trị chuyên môn có thể dựa vào các biểu hiện trên cơ thể và thông qua các dụng cụ y khoa đó, có thể đoán biết rằng bệnh nhân A sẽ có thể qua đời trong vòng 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày hay là vài tiếng. Và có khi đó, chẩn đoán không trúng. Có nhiều trường hợp đó, là khuyên đem bệnh nhân về trong vài tiếng rồi là đi, nhưng trên thực tế có thể sống thêm vài tháng hay là vài năm hay là cả chục năm. Còn Đức Phật đó, thì Ngài đã tuyên bố trước cả năm, địa điểm và thời điểm mà Ngài sẽ qua đời. Thì đó là phần ứng dụng của thiên nhãn minh cho bản thân mình. Thì thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Buổi cúng dường cho Đức Phật cuối cùng ấy, rất đặc biệt. Thí chủ dâng cúng cho Đức Phật đó lại là ông Chunda. Hán Việt phiên âm là Thuần Đà, thuộc giai cấp Cùng Đinh, nghèo mạt rệp. Ông không có gì cúng bằng cách đó là mót các loại rau quả cũ và nấm rừng. Và tự tay ông á đã nấu thức ăn và dâng cúng cho Đức Phật và Tăng Đoàn. Sau khi tiếp nhận bữa cơm cuối cùng của Thuần Đà đó, thì Đức Phật bị đau bao tử. Và từ đó đó dẫn đến sự qua đời của Ngài. Mà tế nhị, và cũng là cách rất khéo léo mà Đức Phật đã làm, chúng ta nên học hỏi. Thì trước khi qua đời đó, Đức Phật nói đó có hai bữa cơm cúng dường cho bậc giác ngộ mà người cúng dường được phước báo nhiều nhất, đó là bát cháo sữa của thôn nữ Sujata. Nhờ đó Đức Phật đã không phải bị chết do kiệt sức bởi tu khổ hạnh 5 năm rưỡi sai cách. Và buổi dâng cúng cuối cùng của lão Thuần Đà, chứ thực ra đó do ăn cái bữa cơm không an toàn thực phẩm đó mà Đức Phật đã phải qua đời bởi chứng bệnh bao tử. Như vậy sự tán dương này đó đã làm cho hàng vạn tăng ni và Phật tử đó không phải có cái nhìn khó chịu đối với lão già Thuần Đà. Thì thực ra ông đâu có cái dụng ý gì xấu đâu. Ông bày tỏ sự chân thành Đức Phật tiếp nhận sự chân thành đó vì Ngài chủ trương vượt hết lên trên mọi giai cấp. Cho nên buổi cơm cúng cuối cùng ấy, lại là của người nghèo nhất. Và thôn nữ Sujata đó cũng là một trong những người nghèo của thôn Sujata. Cho nên Đức Phật ấy, rất là gần với mọi thành phần xã hội và đặc biệt là người nghèo khó, để chứng minh về cái chủ trương bình đẳng xã hội là ai cũng có thể tiếp cận được Ngài. Đang khi Đức Phật có 8 vị vua là đệ tử tại gia, hàng ngàn quan văn, văn võ, hàng trăm các triệu phú, tỷ phú làm đệ tử của Ngài, hàng vạn các nhà thương gia. Nhưng mà cái cơ hội dành đó lại là Thuần Đà. Và bằng cách làm giải thích đó đó, không có bất kỳ ai trách cứ Thuần Đà đã vô tình làm cho Đức Phật phải lìa khỏi cõi đời. Trước khi qua đời đó thì việc Đức Phật giảng kinh Di Giáo đó chủ yếu là nói những lời tinh hoa và cốt lõi cho các đệ tử của Ngài. Ngoài cái việc khẳng định vô thường là một quy luật, và cái chết không phải là dấu chấm cuối, chỉ là thay đổi cơ thể cho một cuộc sống mới thôi. Và xe cổ, xe cũ, xe hư nào đó cũng cần phải thay đổi cho chủ nhân của nó một chiếc xe mới. Rồi các hình ảnh mà Đức Phật sử dụng để mô tả về cái chết của Ngài nhẹ nhàng lắm. Nhắc nhở về đạo đức cho người xuất gia, và những điều mà người xuất gia cần phải tu hành, bao gồm phát triển trí tuệ, đạo đức, siêng tu thiền định, tinh tấn không dừng, vượt qua tâm cao ngạo, tâm du nịnh, tâm lười biếng, rồi nỗ lực làm chủ ý thức và làm chủ chính bản thân. Đề khởi tâm lý xấu hổ cá nhân đối với những việc mình làm mà người khác không biết, nhưng nó là sai với luật pháp và trái với đạo đức. Đề cao sợ hãi xã hội để tiếp nhận những phản ánh của cộng đồng. Nếu đúng thì sửa sai, nếu không đúng thì lời thị phi đó không đáng để quan tâm, làm cho mình phải buồn, sầu, bi, ưu và não. Và sau khi nhắc mọi thứ cần thiết hết cho các đệ tử xuất gia và tại gia, Đức Phật mỉm cười và yêu cầu mọi người giữ sự thinh lặng. Ngài nhắm mắt. Kinh Đại Bát Niết Bàn còn mô tả là cái đau bao tử đã hành Đức Phật đến độ Ngài phải trở cơ thể đến 28 lần. Ngài nhập từ thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi phi tưởng xứ, mà vẫn chưa đủ áp phê để khống chế toàn bộ cơn đau trên cơ thể. Rồi nhập diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa ý niệm. Nhưng cái khác nhau giữa một bậc giác ngộ đó là khi bị bệnh, các nỗi đau đớn trên cơ thể nó thuộc về phản ứng thần kinh, nhưng không bao giờ kèm theo nỗi khổ tâm, bao gồm sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng. Cái khác nhau giữa một người có tu và một người không tu nằm ở chỗ đó. Còn hễ ai có cơ thể phàm được cha mẹ sinh ra đó, thì khi bệnh chi phối đó, cái đau trên cơ thể là không thể tránh khỏi. Cái dữ liệu này các Phật tử ít có cơ hội để đọc được. Thì Thầy nói ra để chúng ta phải thấy rất rõ, đến với Đức Phật không phải là cầu Ngài ban phúc cho mình về sức khỏe, tài sản và sự như ý, mà đến với Đức Phật đó là để tiếp nhận chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật, trí tuệ Phật, và tiếp nhận tấm gương cao quý của Ngài, các hành xử cao quý của Ngài, để làm cho cuộc đời của mình được tôn vinh, được hạnh phúc và trở nên có giá trị. Những người làm cha làm mẹ đó nên học tấm gương của Đức Phật, sắp xếp mọi thứ, tuyên bố trước mọi thứ, để không có bất cứ tình trạng tranh chấp cái quyền thay thế Đức Phật được diễn ra. Thì lúc đó đó, Tôn giả Ananda hỏi Đức Phật là sau khi Ngài qua đời đó, tăng đoàn giao cho ai lãnh đạo? Thì Đức Phật á trả lời một cách gián tiếp rằng đó, tất cả các đệ tử của Ngài nên nương tựa vào chánh pháp Dhamma, nương tựa vào đạo đức Vinaya, không nương tựa vào bất kỳ ai khác, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Lấy chánh pháp và đạo đức làm thầy. Còn đời sống trong tăng đoàn đối với người xuất gia và đời sống gia đình xã hội đối với người tại gia đó, thì chúng ta phải tuân thủ theo cả luật Phật và luật đời. Chứ Ngài không đề cử bất kỳ ai thay thế Ngài làm tổ thứ nhất. Đó là về phương diện lịch sử. Về phương diện này đó thì được chấp nhận trong văn học Pali, vốn được xem đó là phản ánh gần gũi nhất có thể về những sự kiện lịch sử và những lời dạy nguyên chất của Đức Phật. Thế thì ngày hôm nay đó là ngày rằm tháng 2. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, chúng ta làm lễ tưởng niệm sự ra đi của Đức Phật. Chúng ta cần lưu tâm một số điều. Thứ nhất, cần phân biệt khái niệm Niết Bàn và Nhập Niết Bàn. Niết Bàn là thuật ngữ Hán Việt, phiên âm từ chữ Nibbana trong tiếng Pali, Nirvana trong tiếng Sanskrit. Mà nghĩa quan trọng nhất của hai khái niệm này đó, đó là sự an lạc hạnh phúc khi toàn bộ khổ đau không còn nữa và nguyên nhân gây tạo khổ đau kết thúc vĩnh viễn. Trong Kinh Phật Tự Thuyết, Đức Phật có mấy đoạn giải thích về bản chất của Niết Bàn rất sâu. Niết Bàn không phải là cảnh giới, không phải là nơi chốn, không phải là mặt trời, mặt trăng, không phải là cõi Phật. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối. Do vậy khi chúng ta thỉnh thoảng đọc một số câu kinh nói rằng là thành Niết Bàn hay là nơi Niết Bàn á, thì đừng nên hiểu Niết Bàn là một cảnh giới. Dùng hình ảnh của cái thành nói về Niết Bàn á, để chúng ta thấy là nó kiên cố. Ngôn ngữ mô tả thì lúc nào cũng có giới hạn. Parinibbana có nghĩa là bát Niết Bàn theo phiên âm Hán Việt, và nhập Niết Bàn vừa dịch nghĩa cái động từ, vừa giữ lại cái từ phiên âm. Thì đừng nên hiểu là đi vào cõi Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cõi. Đó là cách chơi chữ của các bậc thánh tăng Ấn Độ mô tả về sự ra đi vĩnh viễn của Đức Phật trên cõi đời. Niết Bàn từ một cái trạng thái tâm thanh tịnh không còn khổ đau, trong ngữ cảnh của bậc giác ngộ sau khi chết được xem là tượng trưng do sự chết. Và chữ nhập ở đây không phải là đi vào cái cõi Niết Bàn, cõi chết, mà là trải nghiệm cái sự lìa khỏi đời. Sau khi Mahatma Gandhi qua đời bởi sự ám sát đó, thì chính phủ Ấn Độ cũng đã dùng thuật chơi chữ. Gandhi Samadhi. Samadhi đó có nghĩa đen là thiền định. Mà thiền định đó, nó là một cái sự trải nghiệm tĩnh lặng của tâm, an lạc của tâm. Thì được hiểu theo ngữ nghĩa là gì? Nơi tưởng niệm Gandhi. Và khu vực đó còn gọi là Rajghat. Raj là đế vương. Ghat là nơi thờ. Rajghat là nơi để thờ các bậc đế vương. Các vị tổng thống, thủ tướng của Ấn Độ sau thời kỳ anh trị qua đời đó thì đều được là kỷ niệm ở tại cái khu vực rất lớn đó. Mà mỗi một vị như vậy đó đến mấy hectare. Thì trong trường hợp và nói về cái chết của Đức Phật đó, thì các bậc thánh tăng Ấn Độ không muốn dùng cái từ từ trần, qua đời, phải tay chào với cuộc đời, tạ thế hay chết, mà lại dùng chữ nhập Niết Bàn, tức là trải nghiệm cái trạng thái an lạc. Và an lạc đây là an lạc lâu dài. Như vậy khi chúng ta nói Niết Bàn là mục tiêu mà người tại gia nỗ lực đạt, chỉ được ít phần trăm người xuất gia thì có cơ hội đạt được trọn vẹn hơn nếu giác ngộ và giải thoát. Thì chúng ta nên hiểu đó là trạng thái tâm thanh tịnh không còn khổ đau. Và trải nghiệm đó được thực hiện bây giờ và tại đây, tức là ngay kiếp người này, chứ không cần phải đi một cảnh giới nào khác, tái sanh về một cái cõi Phật nào khác. Tức là quan điểm của Đức Phật trong thời của Đức Phật. Điều thứ hai, bản chất của bậc giác ngộ sau khi chết là cái gì? Trong kinh Trung Bộ, khi Đức Phật còn khỏe đó, một số đạo sĩ và một số đệ tử xuất gia của Đức Phật hỏi về câu hỏi đó đó, thì Đức Phật thường liệt nó vào 10 câu hỏi mà sự thảo luận về nó không mang lại lợi ích gì cho người nghe. Cho nên thường đó, Đức Phật giữ sự im lặng, không phải Ngài không biết. Vì trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đưa ra rất nhiều các ảnh dụ về bản chất của Niết Bàn. Nhưng ít khi trả lời trực tiếp là sau khi chết thì bậc giác ngộ sẽ đi về đâu. Trong kinh Văn Pali đó thì ảnh dụ nổi tiếng là như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa không thể tìm. Củi là đại diện cho nhiên liệu phổ biến nhất. Lửa đó là kết quả khi củi được nhóm lửa. bằng các cái biện pháp hoặc là cổ đại hay là hiện đại. Và cuối được Đức Phật sánh ví là Tanha, tức là tâm tham ái, bao gồm tình yêu và những nhu cầu hoạt động tính dục. Như vậy khi bất cứ ai còn Tanha đó, thì cái đó đang còn nhiên liệu. Và do vậy sau khi chết đó, thì cái nhiên liệu này nó đẩy người phàm vào cảnh giới tái sinh, như là một bệ phóng của quả tiễn. Còn hướng đi của lửa không tìm được, bực giác ngộ hỏi là Ngài sẽ sanh về đâu? Thì ảnh dụ này đó muốn ám chỉ là thay vì ngồi thảo luận cái chết của bậc giác ngộ và cảnh giới sau khi chết bậc giác ngộ, thì cái thông điệp ẩn chứa đằng sau đó là gì? Hãy trở thành bậc giác ngộ đi, là tự biết. Vì mô tả nó cũng vô ích, mình chỉ nghe kể lại thôi. Nghe kể lại thì nó mường tượng, nó gần gần giống, mà cái gì gần giống thì cái đó không phải. Thỉnh thoảng đi các tỉnh thành là xa đó và giảng lần đầu tiên á, thì thầy gặp một số Phật tử, họ hỏi thầy đó, lúc mà đi chưa đến cái giảng đường á, hỏi thầy có phải thầy Nhật Từ không, sao thấy giống giống thầy Nhật Từ. Cái thầy tự trả lời là thầy may mắn là gần giống với thầy Nhật Từ chứ không phải. Rồi đến lúc một cái buổi giảng diễn ra đó thì họ mới nhìn thấy thầy, sau đó họ mới lại nói ủa hôm qua nói thầy đó là thầy giống thầy Nhật Từ và giờ thầy là thầy Nhật Từ. Thì lý do rất đơn giản đó, là vì họ xem thầy trên video mà hàng ngàn video của thầy đó, thì không có quay cái cảnh mà thỉnh dẫn của ban tổ chức, cho nên chỉ thấy thầy nửa người thôi, người lùn, người vừa, người cao, khi ngồi đó thì gần gần giống nhau. Cho nên họ cứ hình dung là thầy chắc là cao 1m8, tối thiểu cũng phải 1m7, đâu ngờ ra gặp một cái ông và lùn sủng xấu quắc. Giống cái là không phải. Và kinh văn Pali cũng đưa ra một ảnh dụ con rùa, loài lưỡng cư, có thể sống trên cạn và sống dưới nước. Khi rùa lên trên bờ đó, kể lại cho các loài trên bờ nghe về thế giới dưới nước, thì các con vật đó đều tắt lưỡi, lắc đầu. Cụ rùa này nói khoét quá, nổ dữ quá, nổ cỡ B52 hoặc là nổ cỡ bom nguyên tử. Bởi vì các loài trên bờ chưa từng trải nghiệm cái cảnh giới sống dưới nước. Nếu rớt xuống dưới nước là bị chết. Và thỉnh thoảng có một số con vật đó, nếu nhìn thấy chủng loại, đồng loại của nó bị chết dưới nước, nhưng mà trở nên bất lực. Các ám ảnh đó làm cho loài trên bờ không thể nào tin rằng là dưới nước có sự sống của các loài thủy tộc, còn nhiều hơn rất nhiều lần so với các loài động vật trên mặt đất. Và qua ảnh dụ này đó, Đức Phật muốn ám chỉ cho chúng ta rằng đó, là khi một người chưa trải nghiệm qua một cái cảnh giới nào đó về phương diện tâm thức được chuyển hóa, mà cao nhất đó là tần số tâm thức niết bàn, tuệ giác cao nhất, an lạc nhất, không còn khổ đau, thì có nói cỡ gì đi nữa, người ta cứ mường tượng hình dung nó giống như là hạnh phúc giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung thôi. Thì đó là hai ảnh dụ giải thích gián tiếp về bản chất của niết bàn. Trong kinh điển Đại thừa đó, đặc biệt là kinh Đà Bát Niết Bàn, ảnh dụ được Đức Phật nêu ra rất thú vị. Như mặt trời chiếu soi, chưa từng có sự mọc nên chưa từng có sự lặn. 26 thế kỷ trước, cách mô tả của Đức Phật như thế rất là sâu và giúp chúng ta gián tiếp hiểu được trái đất không phải là một mặt phẳng và bầu trời không phải là nắp vuông như trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo mà các tôn giáo phát sinh và chấp nhận Cựu Ước ấy, đều có mô tả tương tự. Nghĩa là mặt trời xoay theo quỹ đạo của riêng nó. Vì nó xoay cho nên không thể nói là có sự mọc lên và sự lặn xuống. Nó xoay vòng như thế này. Thì bây giờ chúng ta học vật lý hiện đại thì chúng ta biết là ở một cái vị trí trên quả địa cầu tạo ra một góc quang học. Khi chúng ta lấy cái vị trí đó làm hệ quy chiếu để nhìn về mặt trời, mặt trăng, thì tùy theo cái vị trí xoay của mặt trời, mặt trăng, quả địa cầu, chúng ta nhìn thấy có ánh sáng, có bóng tối, có ngày, có đêm. Rồi mặt trăng thì lúc tròn tròn thật là tròn, như là trong ngày rằm mùng 1, có lúc thì bán tròn, có lúc như là cái nửa cái lưỡi liềm. Mà thực ra thế thì nó không hề bị thay đổi hình thù như thế, nhưng mà cái tương tác về cái góc quang học đó đã làm cho chúng ta nhận ra như vậy. Cho nên khi nhìn thấy mặt trời, mặt trăng á, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy được bản chất của chúng, chỉ thấy cái sự tương phản do giới hạn của con mắt á, chúng ta nhìn thấy được thôi. Cứ hình dung như một quỹ đạo của mặt trời xoay theo cách riêng của nó, chưa từng có sự mọc sự lặn. Thì sau khi giác ngộ rồi chết đi thì bậc giác ngộ đó không mất hẳn. Còn ảnh dụ trong kinh điển Pali đó, hướng đi của lửa sau khi tắt không thể tìm được. Còn đây Đức Phật gợi ý rõ hơn. Vẫn quay theo cái quỹ đạo của riêng. Thì trong kinh điển á, Đức Phật nói rõ bất kỳ ai còn tanha, người đó còn bị sanh tử luân hồi, hết tanha trở thành thánh. Dĩ nhiên là không mất hẳn. Bởi vì định luật bảo toàn năng lượng vật chất và năng lượng tâm. Thì cái cách mà Đức Phật và các bậc giác ngộ tiếp tục có mặt trong cõi đời đó không do tanha chi phối. Và sự có mặt đó phát xuất từ động cơ từ bi. Thì về vấn đề này đó, thầy thường đưa các ví dụ như một trại giam, thì trong đó có khu vực buồng giam, rồi các cái phòng làm việc của nhân viên giám thị, công an viên và công nhân viên trong trại giam. Nếu chúng ta hỏi những người làm công việc thực thi luật pháp đó, là ông bà anh chị ở đâu, địa chỉ ở đâu, thì họ nói là tôi ở trong trại giam ABC nào đó. Mình thì có thể lầm tưởng rằng là họ đang bị giam nhốt, mà thực ra là ở trong khu vực trại giam chứ không phải ở trong buồng giam. Các phạm nhân trong buồng giam á, được chứng minh là có tội bởi một cái phán quyết tòa án, họ đang trả cái nghiệp tội phạm, cho nên dầu không muốn ở trong đó, họ bị bắt buộc ở trong đó để đền tội. Còn tổng giám thị, công an viên, nhân viên làm việc trong khu vực của trại giam thì họ không phải bị tội chi phối, mà họ tình nguyện đến đó làm việc như một cái nghề. Thế là dầu có mặt ở trong cùng một khu vực trại giam, nhưng một bên đó là tình nguyện đến để thực thi luật pháp, còn một bên đó là bị bắt buộc để trả cái nghiệp. Ở đây là nghiệp tội phạm. Thì đó là cái ví dụ của thầy để chúng ta dễ hiểu sau khi chết bậc giác ngộ sẽ đi về đâu. Có nghĩa là nỗ lực tu tập để đạt được giác ngộ không bao giờ uổng ích. Đừng có sợ là sau khi giác ngộ rồi chết cái là mình không còn là gì hết, trở thành hư vô. Như thế thì tu làm gì? Và việc Đức Phật chọn quả hành tinh nào để tiếp tục hành đạo là quyết định của riêng Ngài. Thì thông thường sau khi gieo các hạt giống chân lý và đạo đức trên quả địa cầu này suốt 45 năm á, thì không có lý do gì để sợ rằng đó hạt giống chân lý đó biến mất. Cho nên không cần thiết trên một quả địa cầu có thêm một vị Phật thứ hai trong một hiền kiếp khác nhau, một hiền kiếp. Thì bây giờ trải qua 2600 năm Đức Phật qua đời rồi đó, chúng ta không cần vị Phật khác. Tại vì chân lý Phật vẫn tiếp tục giúp cho chúng ta soi đường tâm thức, chuyển nghiệp xấu xa, để từ thói quen phàm, hành xử phàm, lối sống phàm đó trở thành đó là cao quý. Điều thứ ba, làm gì khi một bậc đạo sư qua đời? Nếu chúng ta hiểu theo một ngữ nghĩa rộng đó, là người đứng đầu một tổ chức không còn nữa đó, thì cái hoạt động của tổ chức đó bị yếu trong quân sự, rồi kinh tế, tổ chức xã hội dân sự, thông thường đều là thế. Còn Đức Phật thì sâu sắc hơn. Khi hỏi về việc tại sao Ngài tuyên bố Ngài sẽ nhập Niết Bàn sau một năm, thì Đức Phật cũng trả lời rất rõ thế này: các chân lý cần truyền bá, Đức Phật đã không giấu giếm. Những đạo đức thanh cao cần dẫn dắt con người đó, Đức Phật đã làm thành công. Rất nhiều người từ phàm thành thánh, chưa thành thánh thì cũng là tiềm cận thánh nhân, chưa là tiềm cận thánh nhân thì ít ra cũng là chân nhân. Cho nên có trì hoãn kéo dài thêm vài năm nữa cũng không quan trọng. Và cái sự ra đi của Đức Phật như một cái sự hối thúc để cho các đệ tử của Ngài phấn đấu nhiều hơn. Thì báo trước một năm để cho mọi người phấn đấu. Mình chỉ có cơ hội gần được thầy mình một năm nữa thì phấn đấu nhiều, phấn đấu để đạt được các kết quả tốt. Âu cũng là một phương tiện khéo léo trong độ sinh. Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi tiếp nhận y bát chân truyền của Tổ Hoằng Nhẫn thì được tổ đó đưa xuống chiếc thuyền, và chính tay của Tổ Hoằng Nhẫn cầm cái thanh chèo thuyền để đưa qua sông. Vì lúc đó nó có sự tranh chấp trong tăng đoàn về cái quyền kế thừa và để ảnh hưởng đến cái sự an nguy. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng nói đó, khi mê đó thì con cần đến thầy và nhờ thầy độ, khi giác ngộ rồi đó con phải tự độ để khỏi phải nhọc công thầy. Nói xong á thì Ngài Huệ Năng xin phép là thế cái vai trò chèo đò. Thì người thầy ngày xưa đó thường được sánh ví là người chèo đò. Học trò của mình có thể lên đến cái vị trí này sẽ đòi trong xã hội, nhưng mà vị thầy đó cứ vẫn giữ ở cái trường đó, ở cái vai trò làm giáo viên đó, giảng viên đó, hết thế này đến thế khác mà. Thì hình ảnh đó cho chúng ta một cái gợi ý đó, là người có tinh thần tự lực cao đó thì tiếp nhận ý chỉ quan trọng, tông chỉ chính yếu để thực tập, nhưng không dựa dẫm vào thầy, nỗ lực phấn đấu, làm tất cả những điều tốt nhất có thể để trưởng thành. Thì các bậc cha mẹ đó cũng cần phải giáo dục con em của mình theo hướng là giúp cho con em được trưởng thành khi mình còn khỏe, chứ chờ đến lúc mà mình già chết rồi mới truyền ngôi thì thôi còn gì nữa. Thì đối với Đức Phật đó, thì Ngài khéo lắm. Sức khỏe của Đức Phật rất là dẻo dai. 6 năm tu khổ hạnh đó, có lẽ đã ảnh hưởng đến bao tử của Ngài. Vì ép sát đó, ảnh hưởng đến bao tử. Cho nên khi ăn nấm rừng, nấm heo rừng độc đó, nó đã làm cho Ngài không thể kéo dài thời gian mạng sống được hơn. Để tạo điều kiện giúp cho tôn giả Xá Lợi Phất được thừa nhận và đóng góp lớn đó, có một số buổi giảng đó, Đức Phật giả vờ bệnh và Ngài cũng có mặt tại đó, nhưng mà Ngài không giảng, yêu cầu Xá Lợi Phất giảng thế một chuyên đề nào đó. Thì sau khi tăng đoàn bao gồm các sư đệ và thậm chí là những người bạn đồng tu ngang hàng nghe xong hết rồi đó, Đức Phật kết thúc lại vài câu thôi. Những điều mà hôm nay đó Thầy muốn gửi đến các con và các đệ tử đó thì đã được Xá Lợi Phất thay mặt Thầy nói hết rồi. Hãy theo đó hành trì. Thì đó cũng là cái cách để chứng minh về sự trưởng thành của Ngài Xá Lợi Phất về phương diện trí tuệ. Thì cha mẹ cũng nên học tấm gương của Đức Phật, giúp cho con em của mình được thành công. Chứ thương theo kiểu chiều tới bến đó, cuối cùng là chúng ta tạo ra các công tử bột, công chúa bột. Khi cha mẹ đột ngột qua đời đó, con cái đó sẽ khó có thể phát triển cơ nghiệp mà cha mẹ đã là tốn rất nhiều công sức xây dựng lên, rồi hưởng thụ một thời gian rồi nó cũng hết, cũng hoàng phế. Thì các bậc trụ trì cũng vậy, khi mình còn khỏe đó, các đệ tử xuất gia nào đủ năng lực đó, thì phải giao trọng trách tạo điều kiện cho các vị đó phát triển. Và những vị được tiếp nhận đó, thì phải chứng minh bằng cách nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự kỳ vọng và sự truyền trao. Nhiều chùa cũng không để ý đến yếu tố này. Khi các vị hòa thượng lớn tuổi, sư bà lớn tuổi qua đời không có di chúc, khi còn sống cũng không có bổ nhiệm cho ai kế thừa mình, thỉnh thoảng ở một số nơi đó rơi vào sự tranh chấp. Mà tranh chấp cái quyền lãnh đạo một ngôi chùa đó thì làm cho Phật tử bị tổn thất. Thì tranh chấp cái quyền thừa kế tài sản, ai được chia nhiều, chia ít, sẽ làm cho anh em ly gián, thậm chí là giết chết nhau. Đời hay đạo mà nó thiếu sự cẩn trọng đó, thì có thể dẫn đến những rủi ro tương tự. Thì nói như vậy để chúng ta thấy cái cách và xử lý của Đức Phật rất là sâu. Ngài sắp xếp mọi thứ hết, làm rõ mọi thứ hết, cho nên sau khi Đức Phật qua đời không có một tranh chấp nào xảy ra. Do đó những việc mà chúng ta làm về việc kế thừa truyền thống thầy của mình theo cái câu chuyện mà Đức Phật đã giúp cho các đệ tử của Ngài làm đó, đó là phát huy những gì đã được thiết lập. Cái sự phát huy đó là quan trọng lắm, nó trở thành là phần đóng góp của người kế thừa. Thừa hưởng thì rất dễ, không có tài cũng thừa hưởng được, nhưng mà thừa hưởng để phát triển đó, nó đòi hỏi đến lý tưởng, nỗ lực lớn, đóng góp lớn. Nên thầy thường khuyên các tăng ni trẻ học tại Học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì ai cũng nên phát nguyện rằng là trong một đời người đó, tôi phải xây dựng được ít nhất một ngôi chùa, nơi đó đó có sự học Phật, giảng dạy Phật pháp, thực tập Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để làm lợi ích cho nhân sinh. Còn ai có năng lực hơn nữa đó thì phát nguyện xây nhiều chùa và nỗ lực làm việc đó, chứ không có phát nguyện đầu môi chót lưỡi. dọn sẵn ổ đẻ thì rất là khó, rất là dễ. Nhưng mà làm nên cái cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng đó, thì những người nhà giàu, làm giàu đó, phần lớn đều thuộc về tình huống này. Cái đó nó mới bền vững, vì mình đổ mồ hôi, nước mắt ra để mình có được một thành quả nào đó, chúng ta trân quý và giữ gìn. Còn bằng không, dễ ý lại. Người kế thừa cũng không nên quá tự hào, tự đại, chối bỏ cái sự truyền trao. Trong Phật giáo, truyền trao và tiếp nhận đó, nó giống như là những làn sóng sau tiếp đó và đẩy đạt sóng trước. Đẩy đạt sóng trước có nghĩa là gì? Làm cho nó lớn hơn, mạnh hơn, được biết đến nhiều hơn, và giá trị đóng góp đó phải to lớn hơn. Để trở thành một gã khổng lồ thì đầu tiên phải đứng trên vai của một người khổng lồ. Thì các tập đoàn lớn á, khi mà họ chưa có công nghệ trong một lĩnh vực nào đó, họ đều mua công nghệ. Và người bán công nghệ á, thì họ bán cái công nghệ bị lỗi thời đối với họ, nhưng mà mới đối với người chưa có. Cái chuyện do công nghệ đó đã giúp cho họ đạt được cái kinh nghiệm để chế tác ra cái công nghệ tương đương 70%. Và sau đó, đó tìm các kỹ sư giỏi tiếp tục nghiên cứu trên những cái thành quả công nghệ được chuyển giao này để tạo ra công nghệ ở phiên bản 2, phiên bản 3, phiên bản 4, phiên bản 5. Cho lúc đầu đó, đó thì trở thành một gã khổng lồ và không cần đứng trên vai của một khổng lồ nữa. Đó là cách mà các tập đoàn trên toàn cầu đều có mô thức làm giống nhau. Thì việc kế thừa cũng phải diễn ra như thế, tức là thừa hưởng được cái truyền thống xây dựng cao quý mà các bậc thầy tổ đi trước đã góp sức, và chúng ta phải phát triển thêm, làm lớn thêm. Thì đó là các bậc đệ tử có lý tưởng lớn. Còn con cái có được cái quyết tâm như vậy đó, thì làm cho gia tộc đó được hưng thịnh, để lại tiếng thơm cho đời. Chúng ta may mắn hơn Đức Phật là không phải trải qua gần 6 năm khổ hạnh, sai cách suýt nữa là chết, không có người thương tiếc, thậm chí là bị quyền rủa chửi bới nữa là khác. Và Đức Phật đó đã rút ngắn cái thời gian, chỉ trực tiếp cho chúng ta con đường đạt đến an vui hạnh phúc qua 4 bước, tức là tứ thánh đế. Vấn đề còn lại đó là phải thực tập thôi. Thì thực tập đối với Phật tử tại gia đó, ở phương diện cá nhân đó, là mình tu ở tại nhà của mình mỗi ngày, có một cái gốc tâm linh nhỏ để làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư và vượt qua những cái căng thẳng thách đố trong cuộc sống. Ở một phạm vi lớn hơn đó, thì người tại gia có lý tưởng sẽ góp phần tạo dựng lên một đạo tràng, hoặc là tham gia Phật sự ở một ngôi chùa để đóng góp. Chứ ai cũng nghĩ cái phần nhẹ cho riêng mình đó, thì cái sự đóng góp đó, đỡ công sức đó, ai sẽ gánh vác đây? Ở đâu, bao gồm ở ngoài đời và trong đạo, cũng có những người rất năng động, có những người rất thụ động, có những người xung phong tình việc gánh vác, có những người thờ ơ, không quan tâm gì hết, chỉ nghĩ cho riêng mình thôi. Cho nên chúng ta phải vượt qua được những cái tâm niệm cho riêng mình, của tôi, riêng tôi, an phận tôi, để nghĩ đến cái lớn hơn, tức là tổng thể và đại thể. Và đó là lý tưởng bắt đầu từ việc khép lại cái tôi để mở ra cái phi tôi, vượt lên trên cái tôi. Để làm công việc đó đó, thì chúng ta phải vượt qua những ý niệm thầy của tôi, chùa của tôi, hệ phái của tôi, đổi lại là thầy của chúng ta, chùa của chúng ta, Phật giáo của chúng ta và Đức Phật của chúng ta. đổi từ của tôi thành của chúng ta, dầu chỉ là một cái khái niệm thôi. Ở đây nó là từ hai con chữ thành ba con chữ thôi, nhưng mà ngữ nghĩa và nội hàm của nó đó là cả trời và vực. Khi chia xá lợi đó, thì Bà La Môn Conda đó được mốm mồi bởi các vị thánh A-la-hán để giải thích với vua Sa Thế đó: xá lợi này không phải là của Phật riêng tôi, cho nước Ma Kiệt Đà tôi, mà xá lợi là thầy của tất cả chúng ta, của tất cả cộng đồng Phật tử Ấn Độ, chứ không phải riêng của một nước nào. Như lúc đó 16 vị vua trị vì 16 tiểu bang đều là đệ tử Phật hết á, thì chắc chắn là vua nào cũng có một phần. Thì dựa vào cái ý niệm đó đó, cái việc phân chia đó diễn ra một cách rất là suôn sẻ. Tính sở hữu làm cho chúng ta có trách nhiệm, đó là về phương diện tích cực. Ví dụ như cha mẹ tại sao nỗ lực giàu trở thành giàu hơn trở thành triệu phú trở thành tỷ phú, mặc dầu đó người giàu hay người nghèo ăn một ngày cũng có ba cử, thậm chí càng giàu chừng nào là càng cố gắng ít ăn chừng đó, còn hai cử có khi còn một cử để giữ sắc đẹp vóc dáng. Thì tại sao người ta phải nỗ lực để giàu hơn? Bởi vì nó có cái thôi thúc là gì? Cái tài sản đó, đó sẽ được đó là con cái của mình kế thừa. Cái tính sở hữu đó nó làm cho chúng ta quan tâm, cam kết và gánh vác. Đây là cái phần tích cực nếu chúng ta sử dụng cái ý niệm sở hữu để đóng góp theo chiều tích cực. Là tính sở hữu nó làm cho chúng ta trở nên ích kỷ hơn. Đó là mặt trái của vấn đề dướng vào tính sở hữu. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhắc: này các đệ tử, hãy nhận thức rằng cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Để có được nhận thức, thầy của chúng ta, chùa của chúng ta, Phật giáo của chúng ta, Phật của chúng ta phải luôn thực tập ba mệnh đề vô ngã đó. Nên đi chùa nhiều, không nghe giảng, không tụng kinh, hoặc nghe giảng tụng kinh mà quên thực tập đó, thì khi đối diện trước những cái biến cố đó thì khổ đau nó vẫn trỗi dậy thôi. Và khi chỗ nào trỗi dậy thì chúng ta có nhu cầu là phải đi tìm kiếm một chỗ nào đó yên vắng, cắt đứt hết mọi truyền thông. Thì đó là cái trị liệu nhất thời, và điều đó cũng cần thiết trong một số tình huống mà sự lựa chọn khó có thể tốt hơn. Còn theo Đức Phật đó, thì chúng ta không cần phải nhập thất nhập cốc gì hết á. Khái niệm ở thất ở cốc không bao giờ được Đức Phật tán đồng. Đức Phật là khuyên tu sĩ là phải ở trong tăng đoàn, tăng đoàn đó phải tồn tại trong một ngôi chùa. Và cái việc mà tu cho riêng mình á không được khích lệ, thì cái đó nó dễ dẫn đến cực đoan, và không khéo nó có thể dẫn đến ảo giác á, rằng mình là số một, chỉ có mình tu thôi, không ai tu. Thì dĩ nhiên mình tu thì mình được an lạc, còn đóng góp á, thì giúp cho người khác được an lạc. Còn theo Đức Phật á, yếu tố giác ngộ gồm có ba: tự giác là giác ngộ cho chính mình, giác tha là giác ngộ cho tha nhân, và giác tính viên mãn thì sự giác ngộ đó phải là trọn vẹn chứ không có nửa về. Thì yếu tố thứ hai đó, các tăng ni và Phật tử phải nắm và nỗ lực làm cho được. An lạc cho chính mình thì dễ lắm: ngưng truyền thông hoặc là giảm truyền thông, ngưng giao tiếp hoặc là giảm giao tiếp, ngưng nghe thị phi, ngưng nói thị phi. Thì cái cảm xúc khổ đau, phiền não đó, nó tan biến rất nhanh. Đó là an lạc có điều kiện. Rồi khi mà mình tiếp xúc với cuộc sống, bắt đầu từ cuộc sống trong gia đình giữa các thành viên huyết thống, rồi cuộc sống làng xã, cuộc sống cộng đồng, đó chưa nói đến cái cuộc sống kinh doanh đó, phức tạp hơn. Nó như là đấu trường, tính toán cân nhắc mà sơ suất có thể dẫn đến là phá sản, nợ nần dòng chất, thì hầu như là cái cảm xúc chúng ta nó bị chi phối bởi hoàn cảnh, điều kiện và con người giao tiếp. Cho nên nếu tu chỉ được hiểu là mình phải vào một cái nơi nào đó trong một khoảng thời gian nhất định nào đó mà không thực tập nó mỗi ngày đó, thì cái an lạc hạnh phúc đó, có điều kiện đó sẽ chống hết đi khi chúng ta quay trở lại cuộc sống thường nhật. Và lúc đó chúng ta nói, ồ, tôi lại bị phiền não nữa. Cho nên lại có nhu cầu tế để thực tập một cái khoảng thời gian nữa. Thì cái thực tập đó, đó nó sẽ tạo thành một thói quen, và thói quen đó nó không phải là an lạc thật sự. Cho nên chủ trương của Đức Phật đó là an lạc hạnh phúc của Niết Bàn ở phạm vi đơn giản nhất đó, là chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây, trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Đức Phật chia ra đó là bốn quay ghi lớn, rồi còn có những cái quay ghi nhỏ như là sự co, sự duỗi tay chân, sự mặc áo quần, sự uống nước, sự ăn uống, sự đi tiểu tiện và những cái động tác khác trên cơ thể, tức là làm chủ mỗi khi, làm chủ mọi khi. Cho nên tu theo Đức Phật đó, thì không nhất thiết là cứ ngồi suốt, mà phải phối hợp thích hợp với sức khỏe của từng người, khi thì đi, khi thì nằm, khi thì ngồi, phối hợp nhịp nhàng để vượt qua giải đãi và hôn trầm, và từ đó đó tiếp tục theo đuổi và làm lớn cái sự tinh tấn để có được kết quả. Thì cũng nhờ sự khéo léo sắp xếp của Đức Phật, sau khi Ngài qua đời đã không có một vị nào có bất cứ một ý niệm gì lên làm thống lãnh giáo hội. Và giáo hội vẫn diễn ra trên nền tảng của Vinaya, tức là luật đạo đức dành cho người xuất gia. Mỗi nửa tháng tập hợp lại trùng tiên chân lý và đạo đức, rồi truyền trao các kinh nghiệm, chia sẻ chân lý, vượt qua các kịch cảnh, nâng đỡ tinh thần cho các thế hệ kế thừa và những người tu học sau. Cứ như thế, lịch sử Phật giáo đã trải qua 2600 năm. Thì vấn đề đó là vào thời của Đức Phật đó, dầu chưa có kinh điển được ghi bằng sách vở hay là các ấn bản lá bối, ấn bản gỗ, ấn bản đồng, ấn bản đá, và nó cũng chưa có những cái phương tiện truyền thông lạm dụng như bây giờ, cho nên sự tập trung của con người về trí nhớ là rất cao. Đó, rất nhiều vị tu sĩ đó thuộc lào kinh điển. Cái rất là hay và lạ là không có câu bản kinh nào hết bằng sách in. Thế mà hàng trăm người ngồi đọc cùng với nhau đó, nó giống như in đúc. Nói cái tập trung đó không để nhớ và thuộc lòng đó, là giúp cho các vị xuất gia thực tập được chánh niệm với chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, và đây là yếu tố mở trí tuệ. Cho nên các bậc đi tu ngày xưa đó trở nên thông thái vì cái tập trung cao. Còn bây giờ thì có truyền thông 4.0, rất là khó làm chủ bản thân mình. Nếu không có tự ý thức vươn lên đó, thì chúng ta bị mất thời giờ vào những cái giải trí mà lạm dụng nó từ 4 tiếng trên trở thành là phá trí. Kính thưa các quý Phật tử, thầy thì không có quan trọng về việc tổ chức kỷ niệm ngày tiếp nối, chỉ cho đến vài năm trở lại đây thôi, các đệ xuất gia làm việc đó. Và điều may mắn đó, thì ngày tiếp nối của thầy đó là ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca. Thì bạn nên ân ké Phật, tức là làm lễ tưởng niệm Phật mình ăn ké thôi. Đức Phật là một người sống rất là bình dị và giản đơn. Và rất là siêu việt, thánh vĩ, thánh thiện, thiêng liêng, cao quý. Khó có ai có thể bì được. Không phải mình làm đệ tử Phật là mình ca ngợi Phật. Mèo con khen mèo mẹ, không phải vậy. Thì thầy có giai đoạn từ năm 2002 đến 2006 dạy môn các tôn giáo lớn thế giới cho các tăng ni lớp cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh, cao đẳng Phật học đó. Cho nên việc nghiên cứu về văn bản học, lịch sử, rồi tính lý, sự hành trì, tín ngưỡng của các tôn giáo khác so sánh với đạo Phật đó, là cũng có cái sự hiểu biết ít nhiều nhất định. Thì quý vị cứ đọc vào kinh thánh của các tôn giáo khác đi, quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy được như là trong kinh Phật. Đức Phật dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, thậm chí là chính trị quan, hay là môi trường quan, khoa học quan, nhiều lĩnh vực lắm. Ở góc độ nào quý vị cũng có thể tìm ra được những lời dạy về lĩnh vực đó. Đây cũng là một điều dễ hiểu, vì trước khi đi tu, ở tuổi 29 trở xuống đó, Đức Phật đã học với các bậc thầy lỗi lạc, và với sự thông minh khác thường, Đức Phật đã biến các kiến thức đó trở nên hữu ích, được đạo diễn bởi trí tuệ sau khi giác ngộ. Cho nên các bài kinh được Đức Phật giảng đó, dùng ảnh dụ, rồi dụ ngôn, rồi ngụ ngôn, rồi các cái biện pháp so sánh, vân vân, rất hình tượng để chúng ta dễ nhớ, và nhớ đó thì mới tu tập tốt được. Cho nên làm đệ tử Phật chúng ta nên nhớ những điều đó và mỗi ngày nên đọc kinh Phật. Thì bắt đầu tháng 4 đó, chúng ta sẽ có ấn bản kinh Phật cho người tại gia, khổ nhỏ, chữ nhỏ. Bên cạnh ấn bản khổ A5. Thì chúng ta sẽ xuất bản bằng giấy kinh thánh định lượng 38. Để nó vừa gọn nhẹ, mang theo được, cầm ở trong bàn tay được. Và thầy kỳ vọng đó, đến lúc nào đó nếu tăng ni và Phật tử nỗ lực tập thể đó, thì các bản kinh đó phải có ở trong mỗi gia đình, ở tại mỗi khách sạn, nơi mà Phật tử làm chủ. Thì mỗi một gia đình có bao nhiêu thành viên thì nên có mỗi người một bộ kinh, để không phải sử dụng ké của nhau. Phước quyền đó thì không biết bao giờ mới thành tựu được. Vì nếu không có sự nhập cuộc của tất cả tăng ni và Phật tử thì khó mà thành công. Đối với thi chúa giáo thì dễ hơn, bởi vì Chúa Giêsu đó chỉ thuyết giảng 3 năm rồi bị tuyên án tử hình. Thì toàn bộ các lời dạy của Chúa Giêsu đó đã được tập đại thành. Lúc đầu cũng bằng truyền miệng, sau đến thế kỷ thứ 2, thứ 3 đó mới viết thành văn bản. Thì gồm có bốn cái bản kinh thánh khác nhau. Kinh thánh John, Luca, Matthew, vân vân. Thì chia làm hai nhóm, kinh thánh độc lập và kinh thánh nhất lãm. Thì mỗi một cái phần kinh thánh đó nó khoảng 60 trang thôi. Và nó có những điểm dị biệt không đáng kể, còn phần lớn là tương đồng. Vì giảng trong 3 năm thì 60 trang chữ nhỏ, còn Đức Phật giảng trong 45 năm. Và làm việc không mệt mỏi, mỗi ngày Đức Phật ngủ khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên hiện nay chúng ta còn được khoảng 38.000 bài kinh, phần lớn là kinh ngắn. Và để cho Phật tử tại gia đọc hết thì biết bao giờ mới có cơ hội vì sự bận rộn và làm ăn, cho nên tuyển tập 1.000 trang cho 63 bài kinh đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, để giúp cho Phật tử tại gia đó có thể nắm được cương lĩnh tu tập, nhờ đó được an vui hạnh phúc. Nên là mong cái ấn bản này đó được lưu bố phổ biến rộng rãi, và mỗi người Phật tử tại gia khi mà kết giao với bạn bè hay là với những người mà mình có cơ hội tiếp xúc đó, thì nên tặng cho họ quyển này, hướng dẫn họ đọc tụng. Thay vì chúng ta nói là đưa người chúng sinh cầu độ tất cả chúng sinh, thì hãy độ một năm 12 người thôi, mỗi tháng được một người. Đưa ra cái quyết tâm đó. Còn ai khá hơn thì mỗi tháng 2 người, khá hơn nữa thì 3 người, 4 người. Nó mang tính thiết thực hơn. Thì đó là những điều mà Thầy muốn gợi ý trong ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn theo Phật giáo Đại Thừa. Và chúc các thành viên tăng đoàn đó tinh tấn thêm nữa, nỗ lực thêm nữa, để góp phần phát triển Phật giáo nói chung, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Dầu cái đó nó làm cho mình nhọc cơ thể, mất đi thời giờ cho cá nhân, nhưng đó là việc lợi ích chung. Và Thầy cũng còn mong các mạnh thường quân, các Phật tử của chùa, ban lãnh đạo và thành viên Quỹ Đạo Phật ngày nay đó nỗ lực nhiều thêm nữa. Vì năm nay đó chúng ta có 2 dự án lớn. Dự án xây dựng chùa Âm Đông Hải đó đã khởi công trước Tết, làm cọc, và khoảng 1 tháng nữa đó thì việc đóng cọc là xong, bắt đầu là chúng ta xây. Về hệ thống cọc đó, nó sâu đến 30 mét. Và khu vực đó không phải là đất sạch, đất ao nuôi tôm. Cho nên cái việc mà san lấp mặt bằng á, trong một năm qua cũng rất là vất vả. Thì trong cái mùa đại dịch này đó, hầu như là các doanh nghiệp bị tê liệt. Một số doanh nghiệp thì bị tai biến bệnh báo đảo, tức là phá sản, bỏ cuộc. Một số thì gặp rất nhiều các khó khăn. Và với cái tình hình diễn biến phức tạp này đó, thì nó có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Có lẽ là hàng triệu doanh nghiệp đành phải bị bất tử. Đó là một cái nỗi đau chung của nhân loại do cái đại dịch gây ra. Theo công thức á, do cái này có, cái kia có. Tức là tính tương tác, ảnh hưởng, cộng hưởng đó quá khốc liệt. Thì cái việc mà phát tâm cúng dường cho công trình là xây chùa cũng gặp khó khăn. Vì các mạnh thường quân lúc phát tâm á, thì còn tiền. Đến giai đoạn này đó gặp khó khăn trong làm ăn thì cũng rất là vất vả. Còn quan điểm của Thầy đó thì còn nước còn tát, mình cứ làm, lúc nào hết tiền thì ngưng. Thì hy vọng bắt đầu từ tháng 4, đầu tháng 4 đó là chúng ta xây. Thì 4 tháng sau đó sẽ xong được cái phần thô của 4 tòa nhà. Mỗi sàn nó khoảng 450 mét vuông. Rồi để hoàn thiện phần nội thất đó thì nó cũng phải mất đến vài ba tháng nữa. Còn lâu hay chậm á, nó lệ thuộc vào nguồn tài chính rồi. Cho nên nhân dịp này đó thì Thầy tha thiết kêu gọi các quý vị đã phát tâm trong với lễ động thổ đó, nếu mà không gặp khó khăn đó thì đem xăng về, nhiên liệu về để công trình được xây tốt hơn. Còn các quý vị mới nghe biết về cái công trình này đó thì nên hoan hỷ hưởng ứng, để công trình theo dự kiến đó có thể sau một năm, tức là khoảng tháng 3 năm 2021 là chúng ta có thể sinh hoạt tạm được. Mình làm theo cách cuốn chiếu, tổ chức tu học được, chứ không phải chờ khánh thành trọn vẹn ngôi chùa 100%. Vì thầy không quan trọng cái lễ khánh thành. Lễ khánh thành thực ra nó giống như một cái lễ bố cáo, hay là lễ chúc mừng, ăn mừng thôi, và tạ ơn những người đã tham gia đóng góp. Do đó tận dụng cái công trình xây cuốn chiếu xong được 1-2 dãy nhà là chúng ta có thể làm sinh hoạt tu học được. Như thế thì giá trị sử dụng của nó sẽ rất là tốt. Đất đó thì mênh mông 18 hectare, cho nên làm ở khu vực A và tu tập ở khu vực B không ảnh hưởng về sự an toàn. Xong cái tòa nhà này thì qua cái tòa nhà khác. Còn chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu đó thì mới làm được cái phần một của thủ tục chuyển đất cá nhân Thích Nhật Từ sang đất tôn giáo chùa Giác Ngộ. Mà theo luật định hiện nay đó mất 18 tháng, chúng ta đã trải qua một năm. Thì cái phần đo đạc và đề xuất của chính quyền là mới vừa xong cách đây 2 tuần ha. Là thủ tục pháp lý thì nó nhiêu kê lắm, nó theo luật mà. Thì hy vọng vài tháng nữa là chúng ta có giấy tờ là đất tôn giáo. Thì có đất tôn giáo thì mới bắt đầu nộp đơn xin xét duyệt, nộp bản vẽ đó, để được giấy phép xây dựng. Như vậy đó, trung bình là nó sẽ đi sau chùa Quan Âm á, khoảng thêm 10 tháng cho đến 1 năm. Và đó cũng là điều mà chúng ta chấp nhận được. Và nếu làm song song thì không cách nào để mà vận hành. Sau 1 năm thì chúng ta sẽ tiếp bước bên đây. Thì ai thích ở chỗ nào thì đóng góp vào chỗ đó, ai có nhân duyên chỗ nào thì đóng góp vào chỗ đó. Thì chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tộc tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.